với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm khi soi ngàn tối tăm. Thầy gieo sắc pháp những màu cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy con với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lê sầu chứa chan. Thầy khuyên những sông tranh niềm tình giác, thương hoàng hỷ nở nụ cười lạt an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá mô chỉ nhiều hơn, thầy thật cao quý sáng ngời chân lý. Cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con thêm sức sức tham hận gì, cho con chi thức thêm lòng từ bi. Thầy là đuốc chỉ sáng đường con đi, đời con biết nương tựa chánh pháp, dù sáng khó vẫn bên lòng tín tu. Đền đáp nghĩa ơn thầy dịu dàng, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Để đền đáp nghĩa ơn thầy dịu dàng, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bạn trẻ thân mến, khóa tu mùa hè năm 2008, trong buổi pháp thoại hôm nay, thầy sẽ trình bày với các em về đề tài đẹp người, đẹp nết. Mỗi người sinh ra trên cuộc đời này có hình tướng khác nhau, người cao, người thấp, người mập, người ốm, người sang, người hèn, người mắt một mí, người mắt hai mí, người thì chân mày rậm, chân mày thưa, người mũi cao, mũi thấp, người miệng to, miệng nhỏ, người tai dài, tai ngắn, người mặt tròn, người thì mặt dài. Có ai mặt méo không? Cũng có, phải không? Người mặt đầy, người mặt hóp, vân vân. Mỗi người có hình tướng khác nhau, nhưng tâm lý chung ai cũng muốn mình đẹp, đặc biệt là phái nữ. Phái nữ tượng trưng cho bông hoa, mà bông hoa nào cũng muốn đẹp. Cho nên những người khi sinh ra không được đẹp thì tìm cách làm cho nó đẹp bằng cách là trang điểm hoặc sửa soạn. Cho nên mới có ra đời thẩm mỹ viện và các bác sĩ thẩm mỹ để chăm sóc cũng như giúp cho các bạn nữ được đẹp. Lông mày của mình rậm thì có thể ngồi cắn răng mà nhổ, nhổ cho nó thành cái chân mày lá liễu. Bây giờ có cái phương pháp xăm, xăm một lần là xài hoài. Mắt một mí đi cắt thành mắt hai, hai mí. Lỗ mũi mà cái sóng có thấp thì nâng lên cho cao. Cái môi á, khi đi đâu, ngày xưa người ta phải có cái thỏi son á bôi vô. Nhưng mà bây giờ khỏi cần bôi nữa mà xăm, phải không? Xăm rồi còn sửa cho cái đôi môi của mình thành môi trái, rồi trái tim. Cái ngực mà nó lép á, đến thẩm mỹ viện nhờ bác sĩ nâng lên cho nó cao. Bụng mà mở mà hơi to một chút á, đến thẩm mỹ viện nhờ bác sĩ hút mỡ cho nó có eo. Móng tay trước đây các em nữ là cắt cho nó dài nhọn, bôi sơn màu hồng hay màu đỏ, phải không? Rồi sau đó đổi mốt là màu trắng đục có chấm đen, phải không? Bây giờ người ta có cái mốt mới là không có cắt nhọn dài nữa mà cắt tròn tròn giống cái hình bán nguyệt. Bôi sơn á thì chỉ bôi có một cái viền ở ngoài thôi, không có bôi hết móng tay, đúng không? Đó là thầy sơ qua những thứ làm đẹp thuộc thân thể. Còn những thứ làm đẹp ngoài thân thể như quần áo, giày dép, nữ trang vân vân thì kể không hết được. Ngoài sắc đẹp của tự thân ra, cái vật trang sức bên ngoài cũng góp phần làm cho cái thân hình đẹp thêm. Cho nên các cụ xưa có câu: người tốt về lụa, lúa tốt về phân. Đối với người nữ, việc làm đẹp bản thân là chuyện bình thường. Nếu thân không đẹp thì làm cho đẹp. Bây giờ các bác sĩ thẩm mỹ có thể thay đổi toàn bộ cái gương mặt của chúng ta từ xấu thành đẹp. Cái thân hình của chúng ta các bác sĩ cũng có thể phẫu thuật làm cho thon, gọn, đẹp. Không những người nữ muốn mình đẹp mà phái nam cũng có những người muốn mình đẹp. Bây giờ những người nam cũng xí xọn lắm, cũng rất là điều. Đến nhờ bác sĩ thẩm mỹ á, cắt mắt rồi nâng mũi nữa. Thậm chí cũng có một số người nam muốn biến mình thành người nữ cho đẹp. Nên đi qua bên Thái Lan đó để chuyển đổi giới tính từ người nam thành người nữ. Họ cũng nâng ngực rồi cắt mắt, nâng mũi, chuyển từ người nam thành người nữ. Một người có thân hình xấu muốn biến thành đẹp thì phải trải qua những cái ca phẫu thuật rất là đau đớn. Có 3 vấn đề mà người giải phẫu thẩm mỹ phải chịu. Phần này các em nữ cố gắng lắng nghe. Thứ nhất là khi giải phẫu đau đớn và tốn tiền. Chẳng hạn như khi mình xăm chân mày, thì khi xăm kim đâm vào da thịt mình rất là đau. Sau khi xăm xong một thời gian, nếu chúng ta không thích thì phải xóa. Mà xóa đó, trước đây người ta phải dùng phẫu thuật, có nghĩa là phải cắt cái vùng xăm đó đi, khâu lại để cho các cái lông mày nó ra. Bây giờ khoa học tiến bộ, họ lại dùng cái máy mài cơ học, họ mài cái chỗ mà chúng ta xâm nó đi, nhưng rất là đau. Bây giờ khoa học lại có cái phương pháp rất hiện đại là dùng tia laser để xóa. Thì tia laser xóa không đau đớn, nhưng các em phải đi rất là nhiều lần và phải chịu tốn tiền. Khi chúng ta xăm môi cũng vậy. Theo các cái bác sĩ cho rằng môi chúng ta là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh, cho nên xăm môi, sửa môi được xem là một trong những cái phẫu thuật gây đau đớn nhất. Vấn đề nâng mũi, ngày xưa khi nâng mũi các em phải chịu 2 ca phẫu thuật. Ca thứ nhất là bác sĩ mổ vào một chỗ nào đó trong cơ thể mình để lấy ra một miếng sụn. Lấy ra miếng sụn đó, sau người ta mới chỉnh cho ngay thẳng, rồi mổ mũi của mình, đưa cái miếng sụn đó đắp lên cho nó cao. Tuy nhiên, nếu khi phẫu thuật như vậy bị dị ứng, có thể phải phẫu thuật lại. Và trong một thời gian sau, cái miếng sụn đó có thể nó cong vênh, các em lại phải đi đến thẩm mỹ viện mổ ra làm lại. Bây giờ công nghệ hiện đại, người ta không cắt sụn của mình như vậy nữa, mà người ta bơm cái silicon vào mũi của mình. Thế nhưng cũng không bảo đảm, có thể bị viêm và cũng có thể bị cong lệch và mình lại phải giải phẫu lại. Hiện nay có một cái phương pháp mới nữa là người ta đưa cái chất gọi là trơ trung tính. Cái chất này nó rất là mềm, dẻo, họ tạo hình rất là dễ. Khi đưa vào mũi của mình thì nó sẽ có thẩm mỹ hơn. Vấn đề nâng ngực, bác sĩ thẩm mỹ phẫu thuật sau khi cắt một cái vùng nào đó thì bác sĩ thẩm mỹ đưa vào ngực mình, gọi là cái túi độn ngực. Có hai loại, một loại là cái túi gen và một loại là cái túi nước muối hay là cái túi nước biển. Thì cái túi gen này khi mà người ta mổ, người ta đưa vào ngực mình nâng lên, khi nào mà đủ rồi đó thì người ta khâu lại. Còn cái túi nước biển, người ta đưa vào trong ngực của mình, sau đó họ mới bơm cái nước muối sinh lý đó vào. Cái ngực của chúng ta muốn to cỡ nào thì họ bơm cỡ đó. Khi phẫu thuật như vậy thì chắc chắn rằng các em phải chịu những cái đau đớn. Ngoài chịu đau đó, chúng ta lại mất tiền nữa. Nếu sau này các em mà thấy khó chịu, mình không có muốn để nó ở trong người nữa thì phải sao? Lại phải phẫu thuật lấy ra. Như vậy tự nhiên mình đem cái thứ gì đâu đó vô trong người mình cho nó đau đớn, rồi mai mốt chịu không nổi lại phải đem ra. Các bác sĩ cũng khuyên những người trẻ chưa lập gia đình không nên phẫu thuật nâng ngực, vì phẫu thuật nâng ngực về sau sẽ ảnh hưởng không tốt đến vấn đề cho con bú. Đó là cái điểm thứ nhất. Thứ hai là suốt đời mang trong mình một cái vật giả tạo. Cái lỗ mũi mình như thế này, như không có rồi đưa một cái miếng silicone hoặc là cái chất trơ trung tính vào trong cái lỗ mũi mình, để lúc nào ở trên cái mũi mình thấy nó cũng khó chịu. Cả đời mang theo một cái vật giả ở trong người như thế. Rồi cái ngực của mình cũng vậy, để như thế nó thoải mái không? Như không có là lại cho thêm một cái bọc vô trong đó. Vậy là cả đời mình nó đeo theo trên ngực mình hai cái bọc ở dưới ngực. Đeo vậy có sướng không? Đâu có sướng gì đâu. Ba là sự thay đổi về vật lý và tâm lý. Con người của chúng ta lúc vui, lúc buồn, lúc ưa, lúc không ưa, và cái tâm của chúng ta luôn luôn thay đổi, không có cố định. Thì cái thân thể của các em cũng vậy, lúc trẻ nó khác, lúc già khác. Và thân thể của chúng ta luôn luôn có sự thay đổi về tâm và sinh lý. Về vấn đề thay đổi vật lý, chẳng hạn khi các em xăm chân mày á, lúc mới xăm cái mực nó còn đậm, còn đẹp, nhưng một thời gian sau thì sao? Cái mực nó phai và có thể xấu. Bây giờ khoa học họ có một cái phương pháp không có xăm chân mày như trước đây nữa. Các em nhìn á, những người lớn của chúng ta đó xăm chân mày chỉ một thời gian sau á, là cái màu nó rất là xấu, nó làm như giống như nó loang lổ vậy, nó không được đẹp. Mà không được đẹp, mình không ưa đó, thì mình phải đi gì? Đi bôi, đi xóa, rất là đau đớn mà tốn tiền. Bây giờ khoa học họ có một cái phương pháp rất mới, cái này thầy giới thiệu nha, có phương pháp rất mới là thêu chân mày. Cái phương pháp này không phải là thêu gì hết, nó dùng cái từ thêu chân mày nhưng mà cũng là xăm, xăm cái kiểu thêu giống như các cái sợi lông mày của mình vậy đó, nó có đường nét như vậy, rất là đẹp. Nhưng cái thời gian của nó đó là không có lâu, khoảng vài ba năm thì chúng ta xăm lại. Vấn đề lúc mà chúng ta đi sửa sắc đẹp, căng da mặt, thì cái da của mình trông nó láng, đẹp, nhưng mà một thời gian sau, theo cái sự thay đổi của cơ thể, nó cũng phải gì? Phải khô, phải già, phải nhăn. Không thể nào chúng ta giữ cái nét đẹp mãi được. Đó là sự thay đổi về vật lý cơ thể của chúng ta. Thay đổi về tâm lý là trước đây mình xăm chân mày, nhưng mà bây giờ đó người ta thay đổi cái mốt là thêu chân mày. Như vậy nếu mà các em xăm chân mày, mình tính là mình xăm như vậy á để xài muôn đời, thế nhưng không ngờ sau này nó gì? Lạc mốt. Khi lạc mốt rồi mình muốn thay đổi rất là khó. Cho nên tốt hơn hết thầy khuyên rằng các em không nên làm cái việc đó. Mai mốt có đi đâu á thì mình á, có hồi xưa nó có cái mút kẻ, không biết bây giờ còn không, chỉ kẻ lên cho nó đẹp chút thôi, rồi về mình bôi nó đi. Mai mốt mình có cái mốt nào đó thì mình sửa soạn theo cái mốt đó. Chứ nếu mà mình xăm như thế đó, khi đổi mốt là chúng ta phải đi gì? Đi phẫu thuật cắt cái chỗ đó, hoặc là đi mài, hoặc là bây giờ dùng cái tia laser để xóa. Thì cái nào nó cũng không đau đớn thì nó cũng tốn tiền. Còn móng tay các em thấy hồi xưa đó, cái mốt là sao? Họ cắt nó nhọn dài phải không? Rồi sơn đỏ, rồi dần dần cái đổi mốt là sơn trắng, rồi có những cái chấm chấm đen đen. Rồi bây giờ họ không có cắt nhọn dài nữa mà họ cắt tròn theo cái hình bán nguyệt, và họ chỉ sơn gì? Một cái màu trắng viền ở bên ngoài thôi, chứ không sơn hết cái móng tay. Đó, ngay như những cái vật ở ngoài thân của chúng ta, quần áo, giày dép, nữ trang cũng theo gì? Theo mốt. Các em biết là trước năm 1973, hồi đó thầy chưa đi xuất gia, đã có cái mốt, mốt gì biết không? Mốt quần ống loe. Hồi xưa người ta gọi là quần ống bát, có nghĩa là ở trên thì nhỏ mà ở dưới thì to ra, ta gọi là quần ống bát hay là ống loe. Áo á, họ mặc thì mặc rộng, thường mặc rộng và cái áo nó dài, nó phủ hết cái mông của mình. Bây giờ thời mốt họ đổi hết rất là nhiều. Áo mặc á thì ngắn, ngực thì hở, bụng thì cũng hở. Quần á thì hồi trước khi mặc cái đáy nó dài, kéo lên một cái là nó che cái rúng. Bây giờ cái thời mốt quần á thì cái đáy ngắn, cho nên mặc á kéo lên nó không có qua rốn mà lại khoe cả gì. Cái mốt thời bây giờ đó là ở phía trước á là khoe ngực, khoe bụng, khoe rốn, đến khi ngồi xuống một cái á thì khoe khoe mông. Có nhiều lần quý thầy ở trong chùa đó rất là ngại, rất là ngượng về vấn đề một số các em nó mặc cái quần kiểu đó, khi mà ngồi xuống cái là cái mông là khoe ra hết. Như vậy để có được một cái thân hình đẹp, người ta phải tốn tiền, chịu đau đớn để phẫu thuật. Thế mà ai cũng sẵn sàng chịu tốn tiền, chịu đau đớn để làm cho cái thân thể của mình nó được đẹp. Người xưa có câu, cái nết đánh chết cái đẹp. Lâu nay á, các em chỉ nghĩ đến việc mà làm cho cái thân hình của mình đẹp. Không ngờ bây giờ nghe người xưa nói, đẹp nết hơn cả đẹp người. Vậy đẹp nết là gì? Là cái nét đẹp tâm hồn, là đức hạnh của con người. Có khi nào các em nghĩ đến việc mình làm đẹp nết hay chưa? Có chưa? Theo thầy nghĩ, tất cả các em đi vào đây tham dự khóa tu là các em đang làm đẹp nết, đúng không? Vì sao mà thầy lại nói cái câu đó? Là vì các em có muốn mình trở thành một người tốt, một người đức hạnh, một người cao thượng thì các em mới vào đây. Mà vào đây là chúng ta đang làm cho mình được đẹp nết đó. Khi muốn thân hình của mình đẹp, các em phải đến thẩm mỹ viện nhờ bác sĩ phẫu thuật. Hôm nay các em muốn đẹp nết cho nên đến chùa dự khóa tu mùa hè để các thầy phẫu thuật. Các thầy sẽ giúp các em cắt bỏ những thói hư tật xấu để các em trở thành một người có đức hạnh, một người tốt, một người cao thượng, hay nói cách khác là có nết đẹp. Quý thầy phẫu thuật cắt bỏ những cái gì? Cắt bỏ những tính tham, sân, si, cống cao ngã mạn, ích kỷ, ganh tị, giả dối, bất hiếu và bất nghĩa. Trước đây có thể mình tham lam, cái bàn tay của mình lúc nào nó cũng ngứa ngáy hết, thấy đồ của ai cũng muốn lấy, ai để quên cái gì, đồng hồ, tiền bạc, điện thoại di động, mình lấy không muốn trả lại. Nay các em đến chùa được quý thầy hướng dẫn chỉ dạy, giúp các em cắt bỏ cái tính tham lam này. Vì quý thầy cũng đã dạy dỗ cho các em biết tham là một thói xấu, và những cái người tham lam trộm cắp luôn luôn lúc nào cũng lo sợ. Hiện tại thì bị người chê cười, luật pháp giam cầm. Quả báo đời sau của người tham lam trộm cắp là gì? Là nghèo khổ, là làm thân trâu bò ngựa để kéo xe kéo cày trả nợ. Đồng thời, cái người tham lam trộm cắp sau này bị quả báo không đủ tay chân. Khi nghe được những điều này, các em thấy cái lợi ích cũng như cái tai hại của việc tham lam trộm cắp. Từ nay trở đi, mình không còn tính tham đó nữa. Ngược lại, các em còn biết bố thí giúp đỡ cho mọi người bằng khả năng của mình. Chẳng hạn như mình giúp người ta về vật chất, tiền bạc. Nếu không có vật chất tiền bạc, các em có thể giúp cho người khác bằng những lời hay, những lời tốt, những lời Phật Pháp để cho người ta hiểu biết, để chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau, những cái tánh xấu. Hoặc trong lúc người ta lo lắng sợ sệt, các em đến an ủi cho người ta, thì đó theo như trong đạo Phật gọi là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Trước đây có thể tánh tình của mình lúc nào cũng nóng nảy hay cau gắt, giận hờn, gương mặt nhăn nhó, cau có, khó chịu, cái lời nói ra thì cọc cằn, thô lỗ. Hôm nay vào đây, các em được quý thầy cắt bỏ cái tính sân, cái tính xấu của giận hờn. Các em thử nghĩ, trong một cái gia đình, người chồng, người vợ, hai người đều nóng hết, thì chắc chắn gia đình đó không hạnh phúc. Người chồng nóng thì người vợ phải nhịn. Người vợ nóng, người chồng nhịn, chắc chắn gia đình đó có hạnh phúc. Thầy thấy ở ngoài xã hội, các em thanh niên đi ngang nhau chỉ liếc mắt một cái là có chuyện rồi. Về nhà xách dao, xách gậy ra để mà đánh nhau. Vì cái liếc mắt thôi mà đánh nhau, các em thấy nó vô lý không? Đó là do cái gì? Do cái tánh sân. Mà khi các em giải quyết những vấn đề bằng vũ lực thì hai bên không ai là tốt cả. Bây giờ chúng ta đánh nhau, một người á chết thì người kia cũng bầm dập, và không những bầm dập như vậy còn bị ở tù, có thể bị tử hình. Như vậy sân là điều xấu. Khi các em vào đây được quý thầy phân tích rõ cái tính xấu của lòng sân, thì từ nay trở đi mình cố gắng lúc nào cũng nhẫn nhục, lúc nào cũng thể hiện cái gương mặt của mình như thế nào? Vui, tươi, lời nói thì nhẹ nhàng, êm dịu, hòa ái. Khi chúng ta sân giận lên, trước hết là mặt mình đẹp hay là xấu? Xấu. Sau đó chúng ta sẽ có những lời nói và hành động gây đau khổ cho bản thân, cho gia đình. Như vậy sân là xấu, là hại. Ai mặt nhăn như khỉ, chết sẽ sinh làm quỷ. Tại sao mà mặt chúng ta nhăn? Nhăn là do mình bực tức, phải không? Mình giận tức mình mới nhăn. Mà cái gương mặt của chúng ta nhăn á thì nó xấu. Mà nhăn á, giống như khỉ thì chết cũng sinh làm quỷ. Còn ai mặt tươi như hoa, chết về Phật Di Đà.
Vậy giờ các em là muốn mặt mình nhăn như khỉ hay là mặt tươi như hoa? À, tươi như hoa. Trước đây có thể các em si mê đã sử dụng thuốc lá, rượu, cờ bạc, trai gái, mê game hoặc là thuốc lắc. Bây giờ các em đến chùa được quý thầy cho biết đó là những thứ tai hại không nên sử dụng. Thuốc lá khi các em hút vào, thở ra, đó là mình đốt tiền, đốt phổi và đốt sức khỏe. Như vậy hút thuốc lá là không có lời. Còn rượu là những cái thứ rất là độc hại. Hôm trước trong cái buổi lễ quy y, thầy cũng đã nói rõ cái tai hại của rượu. Khi uống rượu, tâm trí của mình không được bình tĩnh, là do uống rượu say thì sẽ mê mờ, dẫn đến có những lời nói và hành động không được tốt, gây hậu quả đau khổ cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Về cờ bạc, trai gái, nhất là hiện tại có một số các em còn đi học nhưng rất là mê game. Khi các em mê game như vậy đó là bỏ cả học, bỏ cả ăn. Có lần một Phật tử đến thưa với thầy là có một đứa con học rất là giỏi, về sau vì mê game cho nên nó là bỏ học, bỏ cả ăn, tới nỗi mà thân thể bơ phờ như vậy. Rồi bao nhiêu tiền cha mẹ cho để đi học đưa vào chơi game hết. Cho nên đây là những cái thứ mà có thể làm ảnh hưởng đến vấn đề học tập và sức khỏe của chúng ta. Vậy thì khi các em vào đây được quý thầy phân tích cho những cái lợi hại của thuốc lá, rượu, cờ bạc, trai gái, mê game, từ nay mình bỏ đi và cố gắng không có sử dụng những cái thứ đó nữa. Trước đây có thể các em cống cao ngã mạn, đi đâu á cũng cho mình là tài, giỏi và đẹp hơn người. Mình sinh ra một cái tính gọi là tự cao tự đại, nhìn người bằng nửa con mắt, khinh thường mọi người, không có biết lễ nghĩa. Những người nào mà có tính cống cao ngã mạn, xem mình là đẹp, là giỏi hơn người, theo thầy những người đó ít khi có hạnh phúc. Thầy lấy một cái thí dụ điển hình, có một em nữ rất là đẹp, vì em lúc nào cũng tự hào mình là đẹp. Khi em có chồng, sống với chồng một thời gian, lúc đó vì cái sắc đẹp của em cho nên nó có rất là nhiều những cái người khác cũng ngắm nghía, cũng tán tỉnh. Thế là sống với chồng một thời gian, em thấy ông chồng của mình thua cái người đó, cho nên mới tìm cách bỏ chồng lại đi theo cái người kia. Và ở với một người kia thời gian, lại thấy có người khác đẹp hơn hoặc là giàu hơn, có địa vị hơn, lại bỏ đi theo cái người khác. Cho nên vì cái tính cống cao, tự kiêu, ngã mạn, cho mình là đẹp là tốt, thì chắc chắn rằng các em không bao giờ có hạnh phúc. Thì hôm nay vào đây được quý thầy phẫu thuật cắt bỏ cái tính cống cao ngã mạn này. Từ nay trở đi các em biết khiêm nhường, biết hạ mình lễ phép, kính trên nhường dưới và tôn trọng tất cả mọi người. Trước đây có thể mình ích kỷ, chỉ biết vơ vét cho đầy túi, keo kiệt, bủn xỉn, sống chết mặc bay, tiền mình thì bỏ túi. Chúng ta sống một cách gọi là ích kỷ, chỉ biết mình thôi, không có biết ai hết. Mình cứ vơ vét làm sao cho mình thật nhiều, thật đầy, không bao giờ nghĩ đến người khác. Đây là một cái tính xấu gọi là ích kỷ. Vào đây được quý thầy phân tích cho các em thấy rõ đó là một cái tính xấu. Từ nay trở đi thì mình trở nên là một con người phải rộng lượng, biết chia sẻ vật chất cho mọi người, và mình mở rộng cõi lòng, tùy thời, tùy hoàn cảnh mà tận tình giúp đỡ cho mọi người. Các em thấy rằng khi mình sống vì mọi người thì mọi người vì mình. Còn nếu chúng ta cứ cả ngày, cả đời mình chỉ biết có một mình thôi thì cũng không ai biết mình cả. Đây là một kinh nghiệm thầy thấy. Khi thầy làm những cái công việc, thầy mở rộng cõi lòng của mình ra, mình làm lợi ích cho nhiều người, thì mình thấy rằng cái tình thương của nhiều người họ đến với mình. Còn nếu mà mình cứ bo bo, mình ích kỷ, bủn xỉn, mình chỉ biết sống cho mình thì suốt đời của chúng ta cũng chỉ là những cái người cô đơn thôi. Trước đây có thể mình hay ganh tị với những người đẹp hơn, giỏi hơn, thành công hơn. Từ cái tính ganh tị này mà mình tìm cách để nói xấu, để hạ uy tín của người khác, nâng mình lên. Hoặc là có những người vì ganh tị với cái tốt, cái đẹp, cái thành công của người khác mà họ đã hãm hại và tìm cách làm cho cái người đó mất mạng để họ có cơ hội vươn lên hơn cái người đó. Thế hôm nay các em vào đây được quý thầy phân tích và cho biết đó là cái tính xấu để mình cắt bỏ. Từ nay cái tâm của mình luôn luôn hoan hỷ khi thấy người khác đẹp, thấy người khác tốt, thấy người khác thành công. Nói chung là mình phải vui với cái vui của người khác. Trước đây mình thấy ai hơn mình là mình chịu không nổi. Bây giờ mình phải tập hoan hỷ, mình thấy người ta hơn mình, thành công, giàu hơn, tốt hơn thì mình phải hoan hỷ. Bởi vì mình thấy trên cuộc đời này sẽ có được nhiều người tốt, nhiều người thành công, nhiều người đẹp hơn mình thì mình phải hoan hỷ. Chứ mình không có để cái tâm ganh tị. Khi chúng ta có cái tâm ganh tị thì chúng ta phải tìm cách gì? Nói xấu, hoặc là hạ uy tín của người, hoặc là hãm hại người để mà mình có cơ hội vươn lên. Đây là một cái tính xấu, cho nên chúng ta phải cố gắng cắt bỏ đi. Trước đây có thể mình sống giả dối, lời nói không đi đôi với việc làm. Trước mặt người thì nói tốt, sau lưng nói xấu. Trước mặt người ra vẻ hiền lành, sau lưng á thì hung dữ, sống không có thật. Các em biết trong lời Phật dạy có cái câu rất hay, những người này thuộc về dạng là có sấm mà không có mưa. Nghĩa là nhiều khi mình nổ dữ lắm, tôi làm cái này, tôi làm cái kia rồi dữ dội lắm, nhưng mà rốt cuộc chả làm gì hết. Đó gọi là có sấm mà không mưa. Nay được quý thầy cắt bỏ cái thói giả dối này, biết sống chân thật, lời nói và việc làm đi đôi. Trước mặt người hoặc vắng mặt người thì mình vẫn luôn sống chân thật, trước sau như một. Trước đây có thể mình không nghe lời cha mẹ, có khi còn hờn giận, than trách, cãi lại, hoặc là bỏ nhà ra đi theo bạn bè xấu. Nay đến đây các em được quý thầy nói đến cái công ơn sanh thành của cha của mẹ, nói đến chữ hiếu, các em thấy được mình đã sai, mình đã có những lỗi lầm đối với cha, đối với mẹ. Và thầy nghĩ rằng sau này ở đây các em sẽ làm cha và sẽ làm mẹ. Khi mình làm cha, làm mẹ, mình mới thương cha, thương mẹ mình. Khi đó chúng ta mới thực sự là thương cha thương mẹ. Vì sao? Vì như các em nữ thì phải mang nặng đẻ đau, nuôi con. Các em nam thì phải đi làm để kiếm tiền, nuôi vợ, nuôi con. Thì với bao nhiêu những cái nỗi khổ, bao nhiêu những cái vất vả, cực nhọc đó, nuôi con từ nhỏ cho đến con 15, 16 tuổi, quay lại chửi cha mắng mẹ. Thì khi mà các em làm cha làm mẹ mà có những người con như thế thì các em thấy có buồn không? Có khổ không? Khổ lắm. Bởi vì cha mẹ nào cũng thương con, nhưng mà do con không hiểu được tình thương của cha mẹ nên thấy cha mẹ gò ép mình hoặc là đưa mình vào khuôn khổ thì mình lại trách, giận, hờn, cho rằng cha mẹ không thương mình. Cha mẹ nào không thương? Cha mẹ muốn cho chúng ta được hạnh phúc, được sung sướng, được an vui, cho nên mới đưa các em vào trong cái khuôn khổ nề nếp. Nhưng các em thì theo những cái bạn xấu, muốn mình được tự do, muốn được tự do chơi, muốn được tự do ăn, muốn được tự do làm gì thì làm. Không muốn cha mẹ kiểm soát, không muốn cha mẹ đưa mình vào trong khuôn khổ. Ngày hôm nay các em thấy đó là một cái lỗi lầm lớn của người con. Thì mình từ nay trở đi, mình biết thương cha, thương mẹ, biết vâng lời, biết lễ phép và siêng năng học tập, biết giúp đỡ cha mẹ. Một người có thân hình xinh đẹp nhưng cái gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó, cau có, bực bội, lời nói thì thô lỗ, cọc cằn, tham lam, trộm cắp, cờ bạc, rượu chè, trai gái, xì ke ma túy, cống cao ngã mạn, xem thường mọi người, ích kỷ hẹp hòi, chỉ biết vơ vét về cho mình, tánh hay ganh tị với người, tìm cách hãm hại, sống giả dối, lời nói một đường nhưng mà lại làm một nẻo, cãi cha cãi mẹ, bất hiếu bất nghĩa. Những người như vậy, cái gương mặt có đẹp cỡ nào, thân hình có đẹp cỡ nào thì chắc chắn rằng không ai ưa, không ai muốn gần. Mà có chăng á, chỉ là những người bị sắc đẹp nó đánh lừa thôi. Chứ khi đến gần á, mới biết là hoa này là hoa. Hoa gì? Hoa độc. Hoa có gai còn đỡ, là hoa này là hoa độc. Ngược lại, một người có thân hình xấu mà gương mặt lúc nào cũng tươi vui, lời nói hòa ái, nhẹ nhàng, êm dịu, luôn mở rộng cái tấm lòng thương người, giúp đỡ mọi người, không biết ăn chơi cờ bạc rượu chè trai gái, luôn khiêm hạ, lễ phép lịch sự, kính trên nhường dưới, tôn trọng người, đối với mình thì khắc kỷ, đối với người thì rộng lượng, khoan dung, hoan hỷ khi thấy mọi người được thành công, và sống chân thật từ lời nói đến việc làm, đối với cha mẹ luôn luôn vâng lời, có hiếu có nghĩa. Một người thân hình có xấu nhưng tính tình tốt đẹp chắc chắn sẽ được mọi người quý mến, hoan hỷ, tán thán, thương yêu và tin dùng. Những thứ tham, sân, si, ích kỷ, ganh tị, cống cao ngã mạn vân vân là những độc tố. Cái thân thể của mình nếu có một cái ung thư mà không giải phẫu, để lâu nó lan ra thì có chữa được không? không thể chữa được. Tham sân si ích kỷ ganh tị là những độc tố, nếu để ở trong đầu, để ở trong mình lâu ngày thì cái tâm hồn của các em nó sẽ xấu xa. Cái tâm hồn của mình nó bị tàn phá. Mà khi tâm hồn bị tàn phá thì thân thể của chúng ta nó cũng bị tàn phá. Ngược lại, nếu mình biết phẫu thuật cắt bỏ những độc tố của tâm thì tinh thần của chúng ta nó sẽ tốt. Mà tâm tốt là thân tốt. Theo như người xưa đó, có cái câu rằng tướng từ tâm sinh. Nếu cái tâm của các em tốt thì dần dần cái tướng của mình nó tốt. Còn bây giờ một người đẹp, mắt bồ câu, cái mũi cao, mũi dọc dừa, đôi môi trái tim, nhưng mà cái gương mặt lúc nào cũng dữ, nói ra cái lời thô lỗ, cọc cằn, tham lam, trộm cắp, ích kỷ, bất hiếu, bất nghĩa, thì người này có lẽ rằng không phải là cái người đẹp. Còn một cái người mà cái mắt có một mí, cái mũi có gãy đi một chút, rồi cái tướng có xấu đi một chút, nhưng mà người ta gương mặt lúc nào cũng tươi vui, lời nói nhẹ nhàng, êm ái, có hiếu, có nghĩa, luôn luôn biết khiêm hạ, biết thương người, thì chắc chắn rằng những người như vậy ai cũng thương, ai cũng quý mến. Vậy thì trên thế gian này có bốn hạng người, các em thử chọn xem mình thuộc hạng người nào. Dạ, các em lắng nghe nha. Thứ nhất, đẹp người, xấu nết. Thứ hai, đẹp nết, xấu người. Thứ ba, đẹp người, đẹp nết. Thứ tư, là xấu người, xấu nết. Ai thích đẹp người, xấu nết, giơ tay lên. Thứ hai là đẹp nết, xấu người. Ai muốn đẹp nết, xấu người? Rồi, ai muốn đẹp người, đẹp nết? Trời. Còn thứ tư là xấu người, xấu nết, thì ai muốn nè? Thầy thấy trong bốn cái hạng người này, hạng người thứ nhất là đẹp người, xấu nết. Hạng người thứ hai là đẹp nết, xấu người. Hạng người thứ ba là đẹp người, đẹp nết. Hạng người thứ tư là xấu người, xấu nết. Vậy thì thầy mong rằng tất cả các em ở đây đều đẹp người, đẹp nết. Còn nếu mà các em nào chỉ lo đẹp người đó, đi thẩm mỹ viện nhờ bác sĩ tân trang cho đẹp, mà mình á lúc nào cũng câu có, lúc nào cũng giận hờn, lúc nào cũng nói lời thô lỗ, cọc cằn, tham lam, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì những cái người này là không có đẹp. Dù chúng ta có tốn tiền đi thẩm mỹ viện, đi tân trang cách nào đi nữa cũng không đẹp đâu. Ngược lại, em nào mà xấu một tí nhưng mình có được cái gương mặt lúc nào cũng tươi vui, lúc nào cũng hoan hỷ, nói lời hòa nhã, biết thương yêu mọi người, có hiếu, có nghĩa đối với cha mẹ, thì người đó tuy xấu mà đẹp, ai cũng thương hết. Thì thầy mong rằng ở đây các em chắc chắn là đẹp người, đẹp nết hết.
vừa sắn vai mang hành trang, đang thiết tha qua bao ngày xa, gặp lại nhau bên ngôi chùa xưa, chùa Hoàng Pháp rạng ngời lòng ta. Ngàn dặm xa anh em về đây, cùng nắm tay ôn lại chuyện xưa, mình gặp nhau trong bao hân hoan, lòng rộn rã chuyện vui chuyện buồn. Nào bạn ơi cùng nắm tay, nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chứa tràn tình ta. Ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiêng, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quần xanh. Đường trần gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi sang người. Hè vừa sáng vai mang hành trang, càng thiết tha qua bao ngày xa, gặp lại nhau bên ngôi chùa xưa, chùa Hoàng Pháp rạng ngời lòng ta. Ngàn dặm xa anh em về đây, cùng nắm tay ôn lại chuyện xưa, mình gặp nhau trong bao hân hoan, lòng rộn rã chuyện vui chuyện buồn.
Giờ chia tay đã đến bạn ơi, mới đây thôi ta còn với nhau, giờ chia tay đã đến bạn ơi, mới hôm qua ta cùng với nhau, tay trong tay vai sát vai ta chung đường. Này bạn thân ơi, giờ này chia tay và xin nhớ, trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm, dù thời gian trôi dù nhiều ngăn cách, và xin nhớ nhau từ đây. Bước trên đường bạn nhìn lời xin nhớ, nơi xa ấy chẳng sẽ không gặp nhau, ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau. Vẫy tay chào bạn nhìn lời xin chúc, môi muốn nói mấp máy không thành câu, thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công, luôn yêu đời trên đường sắt đi luôn bình an. chào bạn hiện tại xin chúc mọi muốn nói mắc mây không thành công thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công luôn yêu đời trên đường sắp đi.